Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu xuống tóc để dứt khoát tình đời, hùng tánh, hùng khí, ý lực mạnh. Xuống tóc là để nhắc nhở sự tu hành của mình và dẹp bỏ cái tánh hung hăng mà mình đã thu hút từ chợ đời bao nhiêu chục năm nay. Mình xuống tóc nhắc nhở cuộc tu hành, bỏ những cái phàm tâm, động loạn và trở về chân lý sáng suốt, tu học. Thì đó, luồng điển từ quang tốt để hóa độ cho chúng sanh. Hất tóc để chứng minh hùng tánh của một phần hồn, không ỷ lại ngoại cảnh, cương quyết tu trong tánh chất của hùng khí của nam nhi, nữ cũng vậy. Xuống tóc là xây dựng hùng khí của mình tiến hóa, tâm phải trọc, không tham lam, không sân si, không ô nhiễm, nhất trần bất nhiễm, lấy không làm đích mới thật tâm độ đời, đó là nhìn lại mặt mình, thấy tâm mình. Mong các con tu để tiến hóa, thấy rõ điều đó, các con nên hành. Muốn dâng quà cho thầy, tâm phải tu và phải thật thà trở lại với chính mình và hòa với nguyên khí sẵn có, nắm cái cơ cấu hiền vi trong cái tiểu thiên địa này mà dũng tiến về tâm thức hướng thượng, quang chiếu đời đời bất diệt. Lúc đó, chúng ta làm được nhiều việc. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chứ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời là tạo khổ cho gia can? Nhiều người xuống tóc sợ đi nửa đường rồi nó sợ, nó trở lại làm con ma đẩy tóc, tự đem mình giáng hạ xuống làm âm binh thay vì chiến sĩ của Thượng Đế. Nuôi dưỡng hùng khí sẵn có, khai mở tâm linh là sao? Cặn bã của máu mới đem ra thành một sợi tóc. Một số bạn đạo đã xuống tóc, vậy khoảng 100 năm sau, giả sử toàn nước đều trọc đầu hết thì thầy thấy thế nào? Tại sao tu phải ăn chay cạo đầu? Đầu không có láng, sần sùi do niệm Phật không đủ, có phải không? Tóc từ đâu mà có? Tại sao người tu lại muốn xuống tóc? Người đời nói, cái răng, cái tóc là gốc con người là sao? Tóc nó tạo duyên trong một lúc thôi. Trước khi xuống tóc, phải nghĩ cho thật kỹ. Tại sao người xuống tóc là người phải dứt khoát? Tận nhân lực, chi thiên mạng là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cạo đầu là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian, chán trường, chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Phải bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, soi hồn nhiều thì nó sẽ đi tới. Dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đầu trọc. Ta lo tu cho thanh nhẹ thì tương lai phần hồn ta được nhẹ. Chính ở đời mình không có tham vọng ngoại cảnh, thì tâm hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Những người cạo đầu là người trở về thực chất trong cuộc sống. Tự nhiên, nó có một cái ý lực mạnh, phát triển về tâm linh, không còn đòi hỏi ngoại cảnh nữa. Đức Thầy từng nhắc, thương mình mới chịu tu, nhiên hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, mình nhìn cái đầu mình là phải nhớ cái đầu mình liên hệ tới hai chữ từ bi. Không nghĩ một điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu cho ai, và không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào, thì tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng. Cạo đầu để thức tâm, cạo đầu để tránh những sự ô trượt có thể lôi cuốn mình. Thì người tu không muốn nhận một cái trượt, cái điển trượt, điển năng trượt nó chuyển tới. Người tu vô vi dấn thân hành đạo, phát triển, phát minh và giúp cho người kế tiếp là nhiệm vụ của người tu vô vi, bao nhiêu đó thôi. Tu tâm dưỡng tánh, giữ cái tâm mình nó tròn trịa như cái đầu thì chân lý nó mới tròn. Cái đầu hất tóc rồi để thấy chân lý là tròn, không có méo mó, không có binh phe này, bỏ phe kia, không có vụ đó. Không có nói đạo mình là hay, đạo người là dở, chỉ có tu là chánh, sửa nó mới tiến. Tại sao phải xuống tóc? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu, còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa thầy, xin thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên kêu dùng trí ý niệm Phật, mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi thì nó trụ ở đỉnh đầu. Đó là 24/24 tu thiền. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở Linh Sơn, tức chỉ là cái Sơn Định, ở ngay cái Ngọc Tháp, 24/24. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm Thượng Trung Hạ khi nhất rồi, thì lúc đó mới xuất ra dễ dãi, lúc đó mới kìm tu 24/24, lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm, vô biên niệm rồi. Nhớ là một được vô niệm, bây giờ tập niệm trước là thường niệm, vô biệt niệm là không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà nhớ sang choang trong đầu đó. Còn ngồi tọa thiền hoài cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó cái giờ đó, là khó nhất giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trưa cũng vậy, là giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái chân đó mà đi. Tôi không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được. Nó không phải cách. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nằm phải giải quyết. Tôi chung sống với cái xã hội này, đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với ta để mà sống. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu, chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khác nào, thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy không vô ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thấp tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là những người cạo thấp, nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu ta mới cạo vậy thôi. Chứ ngoài ra không phải những việc cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa, dứt khoát những sự vận động chưa, dứt khoát sự tỉ phi chưa, dứt khoát tình tự ái chưa, dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi đó, tập rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận cái chữ cỏ kia rồi ta chặt 2-3 cái giận thù họ, cái đó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24/24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta biết chịu xây dựng trên 24/24 được không? Tu bằng ký, bằng ý, cho nên tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này các bạn tin nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi. Nhưng mà không phải cách đó. Cái ký ý các bạn chịu tu không, chịu liên tục tu không, chịu vượt qua mọi sự trở ngại không, dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tỉnh không, đứng ngay dưới chở trời mà tâm ta không đọc, cái gì cũng khuyến rũ ta không được, cái đó mới là chân thật.
Tư ảnh nhờ thầy xuống thấp giùm mà tại anh đi lạc được. Thì nay anh nói không có thì giờ thôi, sẵn đây có thầy nhờ thầy sắp giùm ảnh, lấy cái kéo sắp giùm ảnh chút rồi sau này anh xuống sao.
Tôi làm dạ. Ở thấp không ai có tiền. Anh giùm luôn.
Nhờ thầy sắp dành để Rồi sau này anh cạo sao?
Căng gió rồi hiểu hết rồi, bây giờ dẹp cho rồi. Tóc là duyên đó.
Dạ tóc là duyên.
Rồi dẹp đi.
Dẹp. Đó. Đó, thầy xuống cho anh rồi đó.
Đó. Bây giờ ăn tu để mình phóng từ phan nhỏ thôi. Không có liếc như xưa nữa.
Cảm ơn ông Hội trưởng và cảm ơn tất cả quý bạn đã của đời của Đức Hùng cũng thăng trầm quá nhiều. Làm gì thì chỉ thích giúp thôi. Cho nên hôm nay trời thương cho gặp ông Tám. Thầy ngồi bên thầy nói, Hùng ơi, xuống tóc đi, đầu đời, câu đó làm gì không sợ quá. Mình tài năng chỉ là đầu đời đây. Những lời thầy nói rất nghiêm, đâu phải đồng minh chứ. Sao lắm, vì sao bên thầy? Nên thầy cắt cho mấy trầm tóc. Thấy cuộc đời mình đổi khác liền. Thì vừa thầy vừa cắt tóc xong tôi được. Hội quốc gia âm nhạc của Mỹ, ở bên Ohio, theo cái thơ. Ban tặng quy chương vàng của nghệ sĩ phục vụ của quê hương. Giữ những niềm tin trong nghệ thuật, không gì thay đổi. Tôi cầm bài thơ đó tôi thiệt cũng rõ ràng tên trên cho thầy đã cho. Thì bây giờ phận sự của tôi tiếp tục nghe lời thầy xuống tóc. Tôi phải cố gắng, nhưng tôi thưa những gì đừng cười. Tôi bị đánh ba đêm liên tục. Dạ. Là không có cho tôi có ý chí gì mình chịu ngồi để mà xuống tóc. Nói mày có cái tóc, mày để mày hát, mày để mày lãnh thưởng. Mày để mày đi đây đi đó nói chuyện với người ngoài đời, tại sao mày bị cạo đi? Dạ, một đủ thứ. Tôi nói một câu nói nữa thì quý vị cũng tha cho tôi. Bây giờ tôi bị dây quá xích. Nói nếu đây là Sài Gòn thì phải chạy xuống tỉnh tôi trốn mất rồi. Tới vậy là nó thúc giục tôi tới như vậy. Nhưng mà tôi nhờ chiều hôm qua tôi vô đây. Tôi tin tôi vô đây tôi nói trước. Chứ trong bộ đạo đừng có nghĩ gì tới ngày mai mà có mặt chị Hùng hết. Khi tôi gặp anh Tuấn, anh Tuấn là có cái gì anh gì giờ đi ra, khi tôi nói xin phép cho tôi vô hôm nay nói chuyện, nó tôi biết là tôi đợi đây, vô cái anh điểm mặt tôi trước, anh nói đừng có mong đào ngủ, lời đã cho là quý lắm rồi, ở đây anh em người ta ai cũng thương anh phải cố gắng anh đi theo đúng con đường của thầy của đạo để làm gương cho tất cả những người sao, bảy mươi mấy tuổi mà sẽ chết sao, sẽ xấu hổ gì mà không chịu xuống tóc. Đó, hai năm rồi nó lại mới dạy tôi cách lấy hơi giảm dạ, cái nằm thở công người này cũng chỉ đài đối với tôi để còn cái người mà thúc đẩy tôi hàng ngày hàng đêm đó chỉ giới thiệu quý vị cũng đừng cười còn người bạn đời cố gắng xây dựng cho tôi nghệ thuật ở đất Mỹ 19 năm dạ chỉ hướng cho đi con gặp đường này tôi là trời thương cho tôi gặp thầy gặp tất cả những bạn có lòng giúp đỡ lẫn nhau dọc con đường nào thì chỉ không có lời gì thì xin ơn trên chứng tâm cho tất cả quý vị có mặt ở đây nhiệt độ cho chị không hướng về con đường thiện cho thật là bền vững bởi vì một đời đã làm nhiều chuyện có chết gì cũng không có tội đâu thì bây giờ thầy cho đi vô đây để mà rửa tội làm được cái chuyện phước đức thì tôi đã chứ không là của quý vị của quý bạn hữu trong đạo quý vị chuyện gì vô cùng cần đến có mặt nghe là muốn gì đó
kính thưa bạn đạo thì không buổi lễ xuất phát ngày hôm nay chân thành một tâm tình tu học của bạn đạo những ngày kế tiếp và những chuỗi đời còn lại lời ca tiếng nhạc của bạn nào sẽ thức tỉnh cho những người họp tâm tối và con xin bắt đầu cuộc chiến thắng xin mời ban tổ chức cho ban nhiệm
trước hết cảm ơn trời cảm ơn tổ sư cảm ơn thầy và cảm ơn hội trưởng tất cả các bạn đạo của mặt này để tiến cho việc hôm nay xuống tóc để làm gì để ta nhớ những điều lành nói ra điều ác không nói không nghĩ anh là điều kiện gì để tự tu tự tiến cuộc đời của mình. Dạ. Thì cái này cũng là phần còn có rất đặc biệt, nhắc nhở về một ngày đêm phải phấn còn lắm lắm. Chạy xe lại chạy ra ngoài trước mặt là ung sùng trong trong xe của mình.
Thưa thầy, trước hết con xin thầy từ bi cứu giúp con cái việc này. Vì có nhiều cái trách nhiệm con nặng quá, nói chuyện này chuyện kia xảy ra hoài. Trước khi con lên đây thì con có tìm được cái cục ngải người ta bỏ trong nhà con. Mà con không biết làm sao, lý nó khuyên nó bỏ, bể bỏ trong cái bình, cái keo đậy lợi rồi cũng để phía sau nhà. Rồi bây giờ không biết con phải làm sao cái chuyện đó. Tại vì cái bên tiên hồi trước con nói chuyện với thầy đó là có người cũng mua lại. Rồi con có mở tiệm tóc nhưng con không muốn làm. Có một cái người lại đã mướn tiệm làm. Con giúp trong lúc đó thì con giúp cho người ta giấy tờ để mà mở tiệm, thì mỗi lần chở đi làm giấy tờ thì con cảm thấy nó nặng ngực mà nó mệt, đọc về con thiền cũng được. Rồi con hỏi chứ, con hỏi thẳng người đó chứ, nhỏ nó cỡ như tuổi như con 19 tuổi, con hỏi chứ em có xà ngải hay sao? Nó nói nó không có. Con nếu như không có thì em phải có phần thiên liên theo hay sao? Nó nói cái hồi bên Việt Nam, bên Thái Lan có một lần người ta nhập xác nó. Rồi nó cũng nói gì hết, cho đến 2 tuần lễ sau khi mở tiệm á, có một cái bạn của nó lại bỏ bùa tiệm nó. Nó nói chị tiệm em bị bỏ bùa. Con hỏi sao mà em biết? Nó nói tại vì em biết em có luyện ngải. Hồi trước con đã hỏi nó câu xài ngải, nó đã chối. Đó. Rồi nó nói em có luyện ngải này 3 năm rồi. Mà những cái gì con đàm thoại với Lý hay gì là ngày mai nó nói là hết, là con biết rằng cái chuyện này không phải là bình thường. Thì con mới nói nó là chị nghĩ rằng những cái chuyện gì chắc có lẽ em đặt cái máy radar nhà chị được phải không? Cái nó cười. Khi con về con ngồi gần ngay của cái chỗ nó đầu tiên nó quen con, nó rồi xin về nhà, nó làm giấy tờ. Con cứ tưởng đâu không có chuyện gì con cho nó về nhà. Thì sau đó thì con ngồi nhà bếp, mỗi lần ngồi ăn thì nó nặng ngực. Con mới nói sao mà kỳ, trước cái trước khi đến đến này là cái bữa tối thì con mới tìm thuốc sổ uống, thì cái bình cây nó trên đó, cái mắt cái gì cái tay con cứ phải đưa lên đó tự nhiên như vậy. Con nghĩ rằng chắc có cái gì đến này, con khiều khiều nó rớt xuống cái bình. Thì con mở ra là một cái cục vàng vàng lớn vậy nè. Con mới lấy cái tách tỏi con bỏ trong đó. Con mới kêu Lý lại là như lại đây có chuyện này. Rồi con mới bỏ trong cái bình đó. Rồi con tạm thời để phía sau sân con. Thì bây giờ con không biết làm sao. Con nếu mà con
để trong cái chai rồi đào cái lỗ sâu trong đó thôi.
Như vậy là mình hết tai nạn đó thầy.
Cho nó cách mặt đất mới được.
Dạ, thật ra thì con biết nó làm vậy nhưng con cũng muốn hại nó, con chỉ muốn cho mình hết cái tai nạn thôi.
Thì phải làm như vậy mới dứt khoát.
Cảm ơn thầy, tại con hỏi thầy thì
xê dương với người nói gì, xê dương với ma khổ lắm á. Phải không? Thì bây giờ những cái đó là mình có thể lấy cái cục đó, mình để cái hũ trong đó, mình cứ để có thể cái đèn bịt lạp á sáng chạy trong cái hũ đó, mình để mà nhiều khi thấy hình nó nữa
đẹp gì
à, ta phải đậy cái hũ đập bịt kỹ rồi ta trông như đất luôn.
Thưa thầy, phải để cái đèn cày
cày
rồi bỏ trong đó đốt rồi đậy nắp rồi tùy mình chôn với đất.
Chôn
sao con tối ngày bị ba cái chuyện này hoài
thì vậy
con
đó.
Sao mà kỳ cục nó cứ bị về hoài, con tránh ngày nó bị.
Nó còn nói con dứt khoát hướng thượng lưu tu.
Thì bây giờ bởi con mới
dân tà dân nó mới rứt được. Mình hướng về sự thanh cao vô cùng bất diệt không có. Nó không làm gì được. Người nào cũng có dâm tánh trượt hết. Mà người ta hướng thượng không có bao giờ mà ma quỷ có thể xâm nhập. Hướng thượng là cái điện năng con thấy bây giờ con học rồi, cái điện năng con nhẹ sẽ đi lên. Không có ai tất kê được. Mà điện năng con nặng là cũng bị rồi. Thấy không? Mà cái gì nặng? Âm nó mới nặng. Âm là dục. Mà mình hướng thượng, mình giải dục. Không có bị cái đó.
Luôn tiện gì này con muốn xuống tóc.
Con xuống tóc con phải thành tâm. Con tự nguyện là con xuống tóc.
Bây giờ
con ở một cái thiền đường nào con tu luôn. Thì tới chừng 5 tháng, 6 tháng người thay đổi hết rồi.
Bây giờ khóa học này con muốn xuống tóc gì, con tự cạo con sẽ được.
Con cạo được rồi chứ.
Nhưng mà con tự cảm sao con làm được, có ai trợ giúp con?
À, thì khi nhờ người ta ước dụng. Nhưng mà cái tâm mình hướng về Phật, tôi muốn con khả năng lớn rộng của chư Phật, không có phiền não sai quấy, tôi hớt tóc để tôi dẹp phiền, tôi có rước sự phức tạp vào tâm óc tôi nữa, tôi bỏ nó đi, tôi không có rước nữa, thì không có tà khí xâm nhập. Cái mái tóc của người là tạo duyên chứ không có gì con ma nó tới với mình được, mà thảo trọng đồng nó phải nề. Người cao trọng đầu quyết làm cao trọng đầu nó phải nể.
Cho nên cái người xuống tóc đã ý thức trọn lành con đường đi của chính mình, phải giữ luôn luôn thì cái mái tóc xanh khuyên nhủ chúng ta từ bỏ sự khuyên nhủ và trở về với thực chất của chính mình. Tôi ôm lấy nó, ôm lấy thực chất sẵn có của chúng ta, giữ tâm giữ ý hành đạo, trước sau cũng có cơ hội đạt được. Muốn răng căn lục trần như tôi đã nói nãy, thường bất chánh thả tất cả. Bây giờ chúng ta xuống tất tất cả những cái gì chân chánh đã áp dụng, ngoài lệ chân chánh không ạ. Dụng từ bi làm sức mạnh. Phải nhớ ta và cả con vũ trụ là một, không chấp không mê, mở tâm mở đón tiếp vạn linh trong chương trình tiến hóa. Cho nên nhiều người tu cũng còn chấp, còn cái món ăn chấp mà không hiểu cái hạnh hy sinh Bồ Tát của cộng cao, cộng rau cho miếng thịt. Khi ta ăn ta phải nghĩ tới nó, nghĩ nó đã hy sinh để cho chúng ta ấm no, chứ không phải cái hãnh diện ấm no này là hơi vô phú đâu. Khi đó là vật vô tri, nhiều người ăn rau với đó là vật vô tri, nhưng mà nó đã vô tri, nó hy sinh cho mình ấm no. Các bạn ăn cái vạn linh nó đang hy sinh cho các bạn ấm no không? Ăn vô không ấm no, các bạn nó không ăn đồ cát của nó, con cứu của nó, nó muốn hy sinh được thiên hoa. Tôi thấy rõ thế này, chúng ta, ta phải tưởng cho nó, tại sao nó làm con cứu, nó là anh em của chúng ta, tại sao nó làm con cứu, mà tại sao nó nguyện hy sinh như vậy, để cho chúng ta ấm no. Mà nó vào với chúng ta càng cố gắng tu hơn, hành thiền nhiều hơn để đưa nó lên từng số nguyên căn chất của nó, thay vì nó bị bơ vơ và nó không có biết cơ hội trở về với nguyên căn. Cho nên ta có cái pháp luân thường chuyển để qua nhà và khai thông đường đi cho ta và cho con thú hay là Phật trời. Cái đó thức trạng pha mê pha chấp, chúng sanh không hiểu. Tôi ăn cái này nó không có tội, tôi ăn cái kia nó có tội, thì thật cái nào cũng có tội. Ăn mà không hiểu hạnh hy sinh của bản linh là có tội, ăn mà hiểu hạnh hy sinh nó hy sinh cho chúng ta ấm nó và chúng ta quý nó và sanh nó là ta. Cho nên cố gắng tu hơn để đem nó đồng tiến cho chúng ta theo trình độ sẵn có của chúng nó và trình độ của chúng ta, thì không có sự kỳ thị giữa hai đâu. Nhiều người tu đạo cứ ăn chay thấy thịt ớn quá kỳ thị, thấy không, nó bị bơ vơ, nó bị lôi cuốn bởi một số người không tu không hiểu đạo không hiểu chân lý mà ăn nó rồi đem nó đi đâu cũng tội nghiệp. Cho nên những người tu không nên chấp ở dưới nào cũng được, nhưng mà về phải lo là pháp luân thường chuyển, phải khai mở dẫn tiến tất cả. Cho nên cái pháp này là trời đưa xuống để giúp chân linh đi lên. Và chúng ta hít vô, ta đi vào, duy trì kim mẫu và phong điện chứ. Cho nên nhiều khi ở chùa bà, người ta cũng cú heo, cú gà, không gì. Nhưng mà điện của mẫu phải là cái mẫu không có đòi hỏi anh gì mà nhưng mà cũng chả có đòi hỏi cung chay, chỉ đòi hỏi chân tâm vạn linh thôi. Thành thật là được, nhưng mà cái chuyện kia mà nghiệp sát ở thế gian là đương kim, đương nhiên phải có, đó là luật trình trị của luật pháp. Chính nó muốn cảnh đó thì nó phải thọ cái gì đó. Và chúng ta làm người, chúng ta cũng phải thọ. Cho nên mấy con thú thọ nghiệp sát, tôi không bị nghiệp sát đúng. Bị còn nặng hơn con thú nữa. Con thú đâu có biết nghe ai chửi mắng đâu. Chúng ta bị người ta xé từ sơ thịt, chửi mắng, hành hạ. Nhìn kỹ lại các bạn làm cha làm mẹ, khó hơn con thú. Từ nhiều khi nó nhỏ mọn hơn con thú. Dành dụng cái này, dành dụng cái kia, dụng cái nọ để cho con. Nó sanh ra cái chỗ tranh chấp vô lý rất nhiều. Và cái tánh tình khác gì con thú. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta phải hiểu như này. Chúng ta cũng đồng có cái nghiệp gì đó đâu không. Đâu cũng có cái nghiệp của mình. Cho nên 72, 32, 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian, nó biến thành 72 ngôi sao địa sát. Ở đây là sát được nhiều. Thì chúng ta đây cũng đã bị sát được nhiều. Buông bò là cắt đứt, buông bò tự ái là cắt đứt, buông bò tự ái rồi cắt đứt, mới có ý sát được nghiệp sát rõ ràng. Từ nhỏ tới lớn vui cái tự ái, rồi bây giờ tu cắt đứt lấy cái gương tình thương của thượng đế cắt đứt cũng là sát. Nếu không sát không có tiến hóa lên trên. Cho nên cái chuyện mê chấp của thế gian phải có. Nhiều người thấy những tiền ôi sao ông ăn con heo, tại sao không ăn tre, thì cứ lấy cái dao cắt cọng rau, nó có gia đình, có sự sống, nó có tiến hóa. Không hiểu cho ta. Hai cái là một. Mà ta với nó là một. Khi ta ăn nó, ta với nó là một. Thì mới có cơ hội đồng tiến và khai mở tâm linh. Chứ nhiều người ăn không biết rồi. Tính tôi sung sướng mà. Tôi ra tới đây tôi cứ nhậu nhẹt. Cho nó mạnh khỏe. Tôi nói, nó mạnh khỏe rồi làm gì? Khỏi chết, phải chết. Lực lượng thì phong phú vi tâm cho đầy đủ rồi khác, phải chết. Cho nên chúng ta ý thức được căn cội của mọi sự việc thì mới có cơ hội quan thông lấy mình, thấy mình đã ở đâu đến đây, rồi chúng ta đang thọ cái nghiệp gì. Và chúng ta phải chấp nhận nó có việc. Nếu mà chúng ta nít lại là không bằng, phải chấp nhận mới được. Cho nên nhân cái đó cũng tạo cái cơ hội duyên được. Và lấy tư bi làm sức mạnh, tâm lưu lưu cứu độ, không phải hướng thụ. Đừng nghĩ chuyện hướng thụ. Cho nên những người muốn phát tâm xuống tóc trước hết, trong tâm mình đã ngọt rồi, thấy cuộc đời là giả tạm, không có gì thật, xuống tóc để cho nó được thẳng thân bộ đạo và nhớ lấy bộ đạo tư tưởng nhẹ nhàng dễ dãi hơn. Người trong vô vi không có một ai xuống tập, mọi sự phát tâm của cá nhân muốn xuống tập để lấy đó là ý niệm và nhớ về trên dễ dãi hơn. Thì chuyện đây tôi cũng trong tinh thần biết tờ xuống tập như mạnh.
Kính thưa thầy, kính thưa thầy, chúng mình đã tìm một cái lòng muốn xuống tóc để quy y, rồi đã có thể lâu. Nhưng mà trên tâm tôi chỉ phạm tâm tôi luôn luôn tranh chấp, tình ra cho mấy ngày này tôi mới nhờ ơn trên quyết định lúc trình tôi thực hiện được ý muốn. Sáng nay tôi thức dậy, tôi công phu, tôi nghĩ đến chuyện xuống tóc, Nhưng mà tôi cứ nghĩ là mái tóc của tôi cũng như quần áo tôi mặc như là những cái chiếu khăn để giúp cho tôi đi vào những nơi mà tôi làm việc. Tôi không có sự chống đối, tôi có sự hòa hợp với tất cả mọi người. Nhưng sau đó tôi thấy anh biết tôi xuống tóc từ sáng nay. Tôi khi đi ra ngoài, tôi gặp anh Nguyên Kiệt, tôi cũng thuật lại cái chuyện tôi muốn xuống tóc. Nhưng mà tạm tâm luôn, tôi vẫn còn lo kéo tôi. Và tôi chưa biết định thế nào. Thì anh Kiệt cũng kêu tôi, anh cũng nên, trước mà anh muốn về thì anh cũng nên xuống tóc. Hôm nay tôi tìm cảm ơn anh biết anh Nguyên Kiệt. Rồi sau đó con mới lên đây, con ngồi thiền, con cầu xin ở trên soi dẫn cho con, để cho con thắng được cái phạm ngã của con. Sau buổi thiền phải là
cái chiều thanh quang lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng, không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là bí quyết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung thiên bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hạt hơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu mà làm những cái gì tôi đã và đang nói cho các bạn nghe. Ý chí chúng ta không còn đầy đủ. Chúng ta nhìn qua xem thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ, không có ô nhiễm. Mà nếu quên ý chí là chúng ta bị ô nhiễm tức khắc, bị lôi kéo tức khắc, bị động tức khắc. Cho nên nhiều bạn tu ở đây thức tâm mới thấy rằng tôi bận rộn. Bận rộn vì khôi tập trên đạo tôi. Tôi bận rộn vì hình vẽ đẹp của bên ngoài nó lôi cuốn tôi. Cho nên những bạn đó là tình nguyện vô hất bớt cái tập đế của tôi thấy tôi không. Nó cũng là cái phương pháp để nó thấy và giữ vệ sinh cho nó và đơn giản như cuộc sống của nó. Nó thấy và nó thấy nó có cơ hội vun bồi ý chí của chính nó. Có nhiều người tôi đơn có tóc và tôi hất tóc người ta cười, nhưng mà ý chí tôi lúc nào tươi đẹp hơn tóc của tôi. Tôi vun bồi ý chí của tôi thay vì tôi nuôi dưỡng một số mà tôi không hiểu gì hết. Cho nên những người đó họ tôi phát tâm ra họ hất tóc lên thì không phải là họ được cái đạo này buộc họ phải hất tóc không. Cái ý chí của họ đang phát triển tới đó và họ thấy rằng tôi cần nung nấu hơn và tôi cần sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên họ tự động làm gì đó. Chứ không phải cái môn phái này bắt người ta tập không. Tuyệt đối tôn trọng nhân quyền. Ai thức gì làm việc đó. Nhưng mà họ cứ giữ tâm mà thôi. Họ không giữ tâm thì họ bị mất. Mà họ giữ tâm là họ tiến. Họ chỉ khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ đạt. Và không có chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ mất. Và họ sẽ không bị ngoại xâm, bên ngoài xâm chiếm vào nội thức và bay này bay nọ lôi cuốn họ, họ không có tiếng.
Hợp tập để làm, để chứng minh cùng tâm của một phần hồn, không ý lại ngoại cảnh, cứ quyết tu trong thánh chất của hùng khí của nam nhi. Nữ cũng vậy, xuống tóc là xây dựng hùng khí của mình tiến hóa. Tâm phải tập, không tham lam, không sân si, không ô nhiễm, nhất trần bất nhiễm, lấy cái không làm đích mới thật tâm độ đà. Đó là nhìn lại mặt mình,
thay tâm mình. Nhiều người xuống tóc rồi, sợ. Đi nữa đừng, ngồi một cái là nó sợ, nó trở lại làm con ma để tập. Nuôi dưỡng phàm tánh, tham dục tràn đầy, thì tự đem mình giáng hạ xuống, rồi đi làm âm binh thay vì chiến sĩ của Thượng Đế. Lúc đầu bước vô là tôi ai cũng muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế, nuôi giữ hùng khí, hùng tâm xuống tóc. Rồi rốt cuộc đời nó bắt buộc trở lại làm âm binh cho một dân linh nào đó. Rồi một ngày nào tàn tạ, nó hồ sướng đi đánh Thượng Đế, rồi tự nó thiêu hủy, hồn vía tiêu luôn. Cho nên các con có cái gương lành ngay trong thiền điện này, có những phần tử đó đã đi làm việc đó và đang đi xuống. Nếu không thức hồn trở lại quy tam bảo chư pháp của nó, tình khí thần nó quỷ hoại, thần linh nó không còn, thì nó nhờ tha lực, nó là âm binh của bên ngoài. Cho nên các con phải rõ, rất nguy hiểm trong nháy mắt. Khôn trở lại để tu thanh tịnh, xây dựng hùng dũng, nuôi dưỡng hùng khí sẵn có, để khai mở tâm linh trở về với sáng suốt, tự tu tự tiến, không lệ thuộc nữa. Đó là đi về của đường chánh pháp mới dẫn dắt chúng sanh được. Có lập hội này hội kia hội nọ, rốt cuộc tâm không thành, trí không đạt, chả làm được việc gì hết. Vòn vẹn mấy que rồi tự hại và đi xuống luôn. Vì thương yêu thầy mới nhắc nhở, vì thương yêu thầy muốn tận độ, để cho mọi người thấy rõ tất cả khả năng trong ta, không có ngoài ta. Thầy đã hành bất cứ phong ba bảo tấp, bùa phép đầy đủ tới khuyến rũ, nhưng mà thầy vẫn đi tới ngày hôm nay trên 30 năm vẫn tu, chẳng sợ một gì hết. Sợ tâm ta không thức, sợ sự sáng suốt của chúng ta bị tâm tối, cho nên giữ tâm thanh định để tiến hóa. Thầy không được hãnh diện như các con, có người xuống cấp, có người đưa tràn ngập chân lý và để con thức tâm tự xuống cấp. Thầy không có, thầy tự nguyện, tự làm, tự hành, bỏ tiền ra cạo đầu và đi tới sự sáng suốt. Tâm dũng chí, không cần vật chất, chỉ nuôi dưỡng tinh thần thăng hoa để tiến hóa. Hành khổ, chấp nhận khổ, hòa tan trong khổ, tự vì đạo bất cứ giờ phút nào, không sợ. Cho nên các con phải noi theo cái gương đó mà để đi. Mà ngày hôm nay trước mặt cha, các con làm chiến sĩ của Thượng Đế trực tiếp, còn được nhắc nhở và thấy rõ rằng đường đi của thể xác hành giả hiện tại đại diện cả trời đất sinh danh cha là đã hành pháp vô vi, và tâm tánh của người cương quyết nuôi dưỡng đầy hùng khí thăng hoa, không nghĩ trẻ già vô quá ngại, tiến hóa trong sự thanh và cởi mở, thì ngày hôm nay mới cảm động được lòng các con. Các con đi phải giữ tâm thanh tịnh và gặp nhiều nhồi quả. Khi gặp nhồi quả đó, con nhìn lại hình của thầy, hình của cha, sắc phàm này có bị chưa? Thầy là đủ mọi trạng thái rồi. Bị bừa hại không chết, bị tụ tội không sao, vượt biên tàu không chìm, một tâm bước lên bờ là đem đạo cho chúng sanh. Chưa một ngày hưởng thụ. Đi tới đâu các con mến thầy, kêu gọi thầy đến thầy giảng, nhưng mà rủ thầy đi chơi không bao giờ thầy thích, không chấp nhận cái đó. Chỉ là tận độ các con mà thôi, mong các con tu để tiến hóa. Thấy rõ điều đó các con nên hành, muốn dâng quà cho thầy tâm phải tu, và phải thật thà trở lại với chính mình, và hòa với nguyên khí sẵn có, nắm cái cơ cấu quyền vi trong cái tiểu thiên địa này, mà dũng tiến về tâm thức hướng thượng, quang chiếu đời đời bất diệt. Lúc đó chúng ta làm được nhiều việc. Cho nên ngày hôm nay cũng ngày vui mừng của bề trên và tất cả bạn đạo thấy rõ tâm của các con đã bằng lòng trở về với chỗ của các ngôn ngữ, thì tương lai con mới làm việc xứng đáng như cha và thầy.
Xuống thấp, xuống thấp để làm gì? Tu hả? Xuống thấp mà tu được hả?
Tu cũng đau lại.
Biết rồi mà xuống thấp mà tu được không? Tại sao phải xuống thấp? Phải hiểu cái nguyên ý tại sao tôi xuống thấp. Xuống thấp để tôi trực tiếp nhớ sự tu học nhiều hơn. Thay vì nhớ chuyện đời, tôi dứt khoát không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ chuyện khổ của thế gian. Khi tôi cạo trọc đầu rồi, tôi không phải than khổ. Tôi nhờ khổ tôi mới có cơ hội trọc đầu. Trọc đầu là thoải mái, trực tiếp hưởng cái điển năng của vũ trụ, để đem lại tâm tôi càng ngày càng thức, cứu độ tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Phải hiểu rõ, khi làm một việc gì phải nghiên cứu thiệt kỹ. À, rồi cạo trọc đầu để giải tất cả những nghiệp duyên của trần gian. Còn tóc là còn duyên, còn duyên là còn nghiệp. Hết tóc là hết duyên, hết nghiệp. Chỉ chăm chú chuyện tu thân thôi. À, tu cho nên mở trí, tu tâm, dưỡng tánh. Giữ cái tâm, cái tâm mình nó tròn trịa như cái đầu vậy, thì chân lý nó mới tròn. Thấy không? Cái đầu hớt tóc rồi để thấy chân lý là tròn, không có méo mó, không có binh phe này bỏ phe kia, không có vụ đó, không có nói cho đạo mình là hay, đạo người là dở. Chỉ có tu là chánh, sửa nó mới tiến. Mình biết sửa cái bộ đầu thì biết sửa cái tâm. Nên mỗi buổi sáng nhớ cái đầu, tôi đã sửa được cái đầu, tôi sẽ sửa cái tâm. Tâm mê chấp, tâm buồn tôi không có về với tôi. Lúc nào tôi cũng trở về với thanh nhẹ, sự sáng suốt.
Cho nên quý vị đừng có lo là quý vị già rồi phải mua đất rồi để trông thân. Chắc chắn là phải trông rồi, còn phải mua nữa. Phải lo sao sửa cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở. Tâm thức cho chúng ta càng vui. Sống với cộng đồng toàn đầy ánh sáng thương yêu tràn ngập với nhau, xây dựng bất vụ lợi. Cho nên cái nhóm vô vi tuy rằng nhỏ nhưng một số người thanh niên ý thức được vẫn cạo đầu. Để chi? Để cho mọi người hỏi nó tại sao mày cạo đầu. Nó cạo đầu để nó sống hòa với điện năng của vũ trụ. Nó cạo đầu để nó thấy thanh quan sẵn có của nó, là nhắc bộ đầu nó mới hướng thượng, để nó tiến hóa về cái nguồn gốc đời đời bất diệt, cho nó không phải người ngu. Nó cũng kỹ sư bác sĩ, cho nó không phải đồ ngu. Nó hiểu, nó biết địa vị của nó. Nó bán nó cũng có ăn, nhưng mà nó thấy cái đó không phải. Cái thực chất mà cái điện năng nó dồi dào và nó lập lại trật tự, nó ngồi bên người nào thì người đó được vui hưởng hòa bình. Tâm thức thay đổi. Cho nên chúng ta là cái bình điện, cái điện năng, mà chúng ta mất trật tự thì cái điện năng nó chạy bẹt tầm bậy tầm bạ. Nói thị phi, nói chuyện thiên hạ, đăng báo chữ người này người nọ, nói xấu mà nói chuyện không bằng cớ. Thì mình càng biết càng đăng thì cái người đọc mà thông minh người ta thấy mình khùng. Chuyện của anh mà anh không lo chuyện người ta. Ta chuyện của anh không lo chuyện người ta. Phải không? Chúng ta bị sai lầm là lo chuyện bên ngoài. Chúng ta bị tâm tối vì hướng ngoại, bởi tứ quan mắt mũi tai miệng này nó dẫn dắt. Nghe một lời thị phí trong này nó dẫn. Khi không mình không có làm đó mà họ nói đó, cái dẫn làm hư ga thần kinh. Dẫn chí chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Chuyện bên ngoài các bạn từ ở nhà đến đây nhìn biết bao nhiêu cảnh rồi thôi. Chứ không cần phải nhớ làm chi, cho nó mệt cái ốc, cái thần kinh quý vị nó nặng rồi. Đó. Nghe không nghe, thấy rồi cũng không thấy, rốt cuộc thấy rồi làm gì? Chuyện của họ không phải chuyện của mình. Còn chuyện của mình làm sao thấy được chuyện của mình? Mình sửa tới quân bình thanh nhẹ. Cái đó là điều cần thiết nhất. Lúc ta có có sự hiện diện ở mặt đất này. Chúng ta phải giáo dục vạn linh trong cơ tạng của chúng ta đầm tiếng, hợp tác với chủ nhân ông, càng ngày càng mở trí, thăng hoa, lời nói chúng ta có giá trị, có thể bố thí cho người trong cơn đau khổ, cho họ thấy nguyên lai bổn tánh của họ được họ hết đau khổ, họ thấy hùng mạnh, họ thấy hùng dũng, không có gì phải đáng lo. Sự thật tôi là như vậy, sự thật là sự thật, tôi không có nói láo được. Vì tôi ăn tất cả những điện năng của vũ trụ đang phục vụ tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang phục vụ tôi, mà nhân loại đang phục vụ tôi có cái áo bằng. Có tình thương giàu dạt trong tâm hồn tôi đối với mọi người thế nào, đối với vũ trụ thế nào, đối với mặt đất thế nào. Cho nên ông Phật nói chúng sanh, chúng ta chung sống thì chúng sanh. Chứ không phải chúng sanh là thằng đó đâu, chúng sanh là chung sống nè. Cuộc chung sống chúng ta phải làm sao cho họ hiểu được nguyên lai bổn tánh của họ, họ mới sống vui hòa bình. Không hiểu nguyên lai bổn tánh thì họ tranh chấp về địa vị. Tôi học ra tôi để làm tổng thống tôi trị dân, mà không biết tu thân. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ mà không biết. Tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình. Trị quốc là lập lại trật tự trong ngũ tạng của mình. Trị quốc là khai mở cái tánh hư tật xấu, nó tiến ra vô từ cùng tận, nó đâu còn xấu nữa, nó cô động nó mới xấu. Mà hướng thượng mình là thanh quang, mình là ánh sáng thì đâu có bị xấu nữa. Bình thiên hạ là cái thức bình đẳng, mình đối xử ai cũng như mình. Đó là chất lượng từ bi của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người không biết, đem ra tranh chấp, đặt lý này lẽ nào không đi đến đâu hết. Tự gạt phỉnh lấy mình, chứ không có ai gạt, không ai phỉnh mình, chính tự gạt mình thôi. Mình tự gạt mình mà thôi. Khi mình hiểu được thực chất của chính mình thì mình vui hòa với tất cả. Tôi từ con số không đến mà tôi đi về con số không, tôi đâu có đau khổ đâu. Thì tự nhiên cái tâm quý vị ổn định.
Nó là bị cái thằng nó chờ từ ngoài cổng rồi chờ tới nhà. Lấy rồi bây giờ hai đứa sướng không? Hai đứa tu sướng hạnh phúc rồi. Con gì nó nói dữ, phóng điện và tiêu luôn cái này. Thì con muốn tu, con mới ảnh hưởng nó. Con phải cương quyết, cái gì con làm con phải cương quyết. Đừng lý này để kia, không có lý gì hết. Con muốn tu, con phải làm thời gian con thành nhẹ. Con muốn tu thì tư tưởng con phải nhẹ nhàng. Con hiểu không? Con rút gan con bị ô trường. Con thấy bác sĩ nó xét con thuốc chứ là viêm thuốc gì vậy? Mình đi tới bác sĩ, đâu bệnh gì mà nó làm không có. Đủ thứ bệnh mình nó làm không có, mà con thuốc cho nó biết cho mẹ ăn. Cũng bệnh không mà thành bệnh thêm. Lý do vậy?
Nếu nhà nào ăn cơm cũng bị cao đầu lý.
Nên tôi nói cuộc đời mà tôi hiểu hết rồi, tôi sẽ sống bằng cái mới mới và tôi sẽ mở cái tiệm tạo đạo không chứ. Vừa tiết kiệm nè, vừa sạch sẽ nè, vừa vệ sinh nè, vừa thông minh.
Cái đầu cũng cạo chắc đẹp lắm rồi, trời quá
dễ thương lắm. Tiết kiệm biết bao nhiêu tiền, tôi mơ đẻ.
Em đi lấy chồng.
Muốn nuôi một cái gì? Tiếng một cái gì, tiếng sống cái khác, nhưng mà bạn muốn sống cái này cho nó hết.
Tới khi cái niveau đó, yêu, yêu mới có yêu thôi. Yêu, thật là yêu nó khác à. Chứ không phải giống một cái yêu, mới có yêu không à, con mới có yêu à. Rồi yêu nó khác à. Rồi thật là yêu nó khác à. Thấy không?
Chứ khá thầy, con này mình khi lên yêu thì mưa mộng nhiều. Cái này còn mưa mộng
không có đâu, bây giờ mình toàn hát Duyên tình tăng vỡ đạt tình siêu.
Ok, that's right. Duyên tình tăng vỡ đạt tình siêu không rồi đó.
Thầy, nhưng mà nếu mà nguyên chí tu thì lên trên đổi điển hả thầy hả?
À?
Đổi điển đâu còn.
Đỉnh rồi, bởi vì mày original của mày là nhẹ. Còn như mày là dân Việt Nam. Mà bây giờ mày đi tới Bangkok, mày nghĩ sao về Việt Nam? Cũng là một chung một vạn trời. Giống như tôi ở Việt Nam mà tôi tới sân bay tập sự nhiên tôi cảm thấy sướng hơn. Tôi vô cái nhà cũ thấy rõ rồi, lúc tôi nằm nói ở chỗ này cái kỷ niệm tôi tràn đầy tình thương. Thấy không? Lúc đó tôi thấy sống hơn. Cho nên mọi người nào đi xa quê hương rồi cũng muốn về quê hương, nơi chỗ mình chôn nhau chôn. Hiểu không? Bây giờ tụi bay tu là đi trở về cái chôn nhau, các tụi trở về nguồn cội.